Chương 220, những người sống sót Lục Nhĩ Miêu Hầu sau khi gặp dòng chữ này đã trải qua một cảm xúc kinh ngạc. Liệu có gì đó không ổn? Liệu có thể do mình gây ra? Tuy nhiên, mình không thể chắc chắn về sự việc này, bởi vì hiện tại mình chưa thể hiểu rõ hoàn cảnh thực sự đã xảy ra. Liệu mình có thể bị kẻ phán xét giả tiêu diệt? Không, có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều, bất ngờ. Lục Nhĩ Miêu Hầu nảy tới suy nghĩ rằng cuộc trò chuyện gần đây chỉ là một phản chiếu tồn tại trong trí nhớ của mình. Điều này cho thấy người kia có lẽ đã rời đi, hoặc thậm chí sử dụng thần thức để rời khỏi thế giới này. Nếu bị phát hiện, họ đã không để lộ dấu vết, và tất nhiên, không có thời gian để mình bị hôn mê. Dù vẫn cảm thấy một chút bất an, Lục Nhĩ Miêu Hầu nhận ra rằng không có cách nào giải quyết tình hình này trong sự chênh lệch mạnh mẽ về sức mạnh. Dù mình phản kháng hay cố gắng chạy trốn, điều đó dường như vô nghĩa và khó đỡ. Vì vậy, Lục Nhĩ Miêu Hầu quyết định ổn định tinh thần và sử dụng giới châu để cảm nhận vị trí của tất cả các giới châu. Khi cảm nhận được, Lục Nhĩ Miêu Hầu nhận ra rằng nơi tập trung nhiều giới châu nhất mà người phán xét đã đề cập không quá xa so với chỗ mình đang ở. Dựa vào tốc độ phi hành, mình có thể đến đó trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, có 3 vị trí giới châu nằm xa hơn một chút so với mình. Với tình hình như vậy, mình không cần vội vàng chạy đi thay vào đó. Mình cần phục hồi thể trạng và tiêu hao thật ít năng lượng. Nếu không, trong tình huống không lường trước cuối cùng xảy ra, mọi cố gắng cũng sẽ bị xóa sạch. Do đó, Lục Nhĩ Miêu Hầu ngồi xuống, nín thở và ngưng thần, sau đó bắt đầu hấp thu nguyên tố tự do trên không trung và trên mặt đất. Không hấp thu là tốt. Và sau khi hấp thu, Lục Nhĩ Miêu Hầu thấy kinh ngạc khi linh lực và lực lượng nguyên tố không ngừng tăng lên. Để hấp thu linh lực và nguyên tố lực lượng tự do, mình phải dẫn dắt chúng qua thần thức và hướng chúng vào cơ thể thông qua lỗ chân lông trên da. Dưới sự tăng trưởng tu vi, khả năng hấp thu linh lực và lượng nguyên tố cũng đang gia tăng. Mặc dù Lục Nhĩ Miêu Hầu đã thăng cấp lên Cửu Văn Chí Tôn, vẫn còn tương tác với các yếu tố khác trong quá trình hấp thu. Hãy xem như xa giới với nơi khác không thể không tương tự nhau. Trong tất cả những nơi này sẽ luôn có một chút hỏa nguyên tố cùng với kim nguyên tố trộn lẫn bên trong. Các yếu tố này càng tinh khiết và chất lượng càng cao, thì việc loại bỏ tạp chất trở nên càng khó khăn. Tuy nhiên, lần gần đây khi Lục Nhĩ Miêu Hầu hấp thu, hắn nhận thấy nguyên tố lực lượng được hấp thu là toàn bộ thuần túy thổ nguyên tố, không bị kết hợp với bất kỳ nguyên tố nào khác. Nhưng điều này thực sự là không thể, vì trong sự tương sinh tương khắc của ngũ hành thiên địa, không có một loại nguyên tố thuần túy nào tồn tại trừ khi có những trường hợp cực kỳ đặc biệt. Việc hấp thu toàn bộ nguyên tố lực lượng thổ triệt để là không thể. Lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu cảm thấy kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Lần thứ hai, khi khuếch tán thần thức để hấp thu một ít nguyên tố, Lục Nhĩ Miêu Hầu trải qua cảm xúc từ khiếp sợ chuyển thành niềm vui điên đảo. Dĩ nhiên, mặc dù không biết tại sao, việc hấp thu thực sự lại là thuần túy thổ nguyên tố. Điều này khiến tốc độ tu luyện tăng lên vượt trội, tiết kiệm thời gian và công sức loại bỏ tạp chất. Hiệu suất tu luyện của Lục Nhĩ Miêu Hầu có thể gấp vài lần, thậm chí vài chục lần so với người khác. Chỉ mất một thời gian ngắn, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, sau khi dùng 2 viên đan dược và sử dụng thiên địa linh khí để luyện hóa, hắn đã khôi phục lại tình trạng tốt nhất sau thương tổn và tổn thất linh thức. Mặc dù thực lực của hắn không tăng, sức chiến đấu tuyệt đối đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là cuộc chiến đấu với ý thức của hắn ban đầu là để chứng minh những suy nghĩ của mình. Nhưng kết quả lại biến thành điều hoàn toàn khác. Những suy nghĩ kia không có cách nào được kiểm chứng. Sau khi khôi phục lại thể lực và thương thế, Lục Nhĩ Miêu Hầu ngước lên nhìn bầu trời đêm, nhận ra đã là nửa đêm. Đêm đã trôi qua hơn một nửa. Thêm vào đó, hắn nhận thấy rằng không có dấu vết nào của độc trùng hay thú mãnh nào từ khi hắn tỉnh dậy cho đến bây giờ. Dường như chúng hoàn toàn biến mất, thậm chí sau khi hấp thu thần thức, không có dấu hiệu của chúng nữa. Liệu có biến cố nào đó xảy ra trong xa giới? Khi thực hiện lần thứ hai, Lục Nhĩ Miêu Hầu lấy ra một viên giới châu và nhẹ nhàng cảm nhận một chút vị trí. Ngay sau đó, nhảy lên và hướng về nơi 30 viên giới châu đã tụ tập. Đó chính là nơi Lâm Tịch đã bay vút đi. Một khoảnh khắc trước đó, tất cả những người còn sống sót ở xa giới đồng loạt nhận được thông điệp từ người phán xét. Vì vậy, những người sống sót tại các vị trí khác nhau cùng nhau có mục tiêu, và tất cả họ bay hoặc chạy về phía Lâm Tịch, bất kể việc người phán xét gọi đó là một sự cố nào. Tại thời điểm này của cuộc chiến lục quốc, điều quan trọng nhất là sự tồn tại. Khá nhanh chóng, khi Yêu Vua Mộng đã gần lại, những người sống sót còn lại bắt đầu hướng về phía anh ta. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều đề phòng trước. sau đó tìm kiếm đồng minh hoặc nhóm lại với những người cùng một thế lực. Tất nhiên, Lâm Tịch, đơn độc ở sáng thế thần quốc, ngồi trên một tấm bia đá, tâm hồn không biết đang nghĩ gì, trong khi sáng thế thần quốc còn lại ba người. Nhưng nơi đây chỉ có một mình Lâm Tịch, không rõ hai người khác đã chết hay ở nơi khác. Tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được 30 viên giới châu trên người Lâm Tịch, và không có gì ngoại lệ khi toàn bộ họ đều hướng lên. Nhưng khi thấy đôi mắt bình tĩnh như biển đầy sâu thẳm của Lâm Tịch, tất cả cùng nhau bỏ đi ý định cướp lấy chúng như một dấu hiệu hiện rõ. Lâm Tịch vẫn đứng đó chờ đợi mọi người, và người đầu tiên tiến tới là Yêu Vô Mộng Tư Phản Yêu Quốc, tiếp theo là Bích Khải Phản Thần Điện, sau đó là Hạo Thần và Trân Vân Tư Phản Yêu Quốc. Liền sau đó tới lượt Lục Nhĩ Miêu Hầu, Kinh Phá Thiên của Diệt Thê Ma Quốc, Tần Vương Thế Giới Hoàng Tuyền, và cuối cùng là Tây Hán Vạn Linh Cảnh. Khi đến thời điểm này, tất cả những người sống sót trong số 72 người tham gia chiến tranh lục quốc đã tụ tập đầy đủ, trong đó chỉ còn một người ở sáng thế thần quốc sở hữu 30 viên giới châu, và đứng đầu danh sách Diệt Thê Ma Quốc còn một người, sở hữu 18 viên giới châu, biến thứ hai, còn ở thế giới của Hoàng Tuyền còn hai người, sở hữu 12 viên giới châu, đứng thứ ba. Ba người còn lại của Vạn Yêu Quốc, sở hữu 5 viên giới châu, đứng thứ tư. Đứng thứ tư, Vạn Linh Cảnh và Vạn Thần Điện mỗi người chỉ còn một, không còn 6 viên giới châu, đứng thứ cuối cùng. Khi tất cả đã tụ tập, Lâm Tịch dự định đứng dậy và nói gì đó, nhưng bất ngờ, Tần Vương người mạnh mẽ đối dậy với ánh sáng khó khăn. Hắn ta nắm lấy Ngự Quỷ Ấn và Trấn Ma Uyển, biến chúng thành hai hình ảnh lệ quỷ và tấn công vào Diệt Thê Ma Quốc. Hắn cũng bất ngờ kêu to vang vọng, giống như tiếng trống của một con quỷ hận thù. Kinh Phá Thiên, ta không biết cách ngươi thoát khỏi sự truy lùng như thế nào, nhưng hôm nay, ngươi sẽ không thể sống sót. Trong lúc nói chuyện, người đã hóa thành một đạo lưu quang màu xám cho đánh về phía sau Kinh Phá Thiên. Hai đạo công kích này tốc độ cực nhanh, đại đa số mọi người ở đây đều không có phản ứng kịp, mà Lâm Tịch và Lục Nhĩ Miêu Hầu duy nhất có phản ứng, một người là Tần Vương cùng một trận doanh, không ra tay cũng đã không tội. Mà người còn lại sau khi phát hiện một tầng tử khí trên người Tần Vương lại đột nhiên do dự. Cứ như vậy tất cả mọi người bao gồm cả Kinh Phá Thiên thập phần kinh ngạc. Chính là trong nháy mắt này kinh ngạc, Tần Vương công kích đã đến trước người Kinh Phá Thiên. Kinh Phá Thiên bị quỷ khí cùng tử khí kia cả kinh, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, bỗng nhiên hai tay duỗi ra trước. Một đạo sấm sét màu trắng rực rỡ từ hai tay mà không phải, chiến dị đụng vào trên người hai đầu lệ quỷ kia. Lúc này Tần Vương hóa thân thành lưu quang màu xám cho đã đến phía sau Kinh Phá Thiên. Kinh Phá Thiên căn bản không kịp xoay người, chỉ là một tiếng hét lớn. Ở phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tường thành cổ xưa có ánh sáng màu trắng. Nhưng tường thành này xuất hiện qua mức vội vàng, chỉ là ngăn cản một lát cũng không tới thời gian liền bị lưu quang màu xám cho kia ăn mòn không còn. Lợi dụng khoảnh khắc này, Kinh Phá Thiên đã xoay người, đồng thời song chưởng đẩy về phía trước. Ở trước người hắn rõ ràng đã xuất hiện một tòa bạch quang hóa cửa thành cao lớn. Cửa thành này thập phần chân thực, hơn nữa khí thế hoành tráng. Nhưng trong nháy mắt Kinh Phá Thiên xoay người, phát hiện Tần Vương phía sau đã không thấy đâu. Đồng thời bàn tay trái truyền tới một trận đau nhức. Đúng lúc này, từ hư không xa xôi truyền đến một đạo thanh âm thập phần uy nghiêm nói, đủ rồi, còn không dừng lại. Thanh âm này lúc ban đầu phảng phất như đang ở hư không vô hạn, nhưng vừa nói xong, người nói dĩ nhiên đã xuất hiện bên cạnh Kinh Phá Thiên, đồng thời vươn ra một tay bắt lấy cổ tay phải của Tần Vương đã hóa ra bản thể, mà tay phải Tần Vương thì đang nắm lấy cổ tay Kinh Phá Thiên. Cảm nhận được khí thế cùng lực lượng cường đại không thể thoát ra trên người đột nhiên xuất hiện này, trong mắt Tần Vương lộ ra một tia tiếc nuối cùng thất vọng, sau đó buông tay ra. Thấy Tần Vương buông tay, người nọ cũng buông lỏng cổ tay nắm lấy Tần Vương, sau đó Tần Vương chậm rãi lui về phía sau. Lúc mọi người đều không có phát hiện, đã đi tới bên cạnh Lục Nhĩ Miêu Hầu. Tần Vương, không sao chứ, ta không có việc gì. Phán xét giả đại nhân cũng không có ra tay đã thương ta, bất quá tay trái Kinh Phá Thiên kia, lại là triệt để phế đi.